Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa quý thiền hữu tri thức, nội dung phần 3 của kinh Hiền Nhân dạy về cách vượt qua nỗi oan và vẫy chào nỗi đau. Khi bị mũi tên hàm oan bắn trúng đó, nỗi đau sẽ tấn công nạn nhân và gặm nhấm nạn nhân tùy theo cách thức nạn nhân có buông xả hay là giữ nó. Khi đang là nạn nhân đó, người ta thường đặt ra rất nhiều câu hỏi: tại sao tôi bị hại? Phải chăng kiếp trước tôi đã sống xấu, làm xấu, hại người, phá đời, nên bây giờ tôi phải bị hậu quả như là một cái quy luật tất yếu chăng? Các lối suy nghĩ liên hệ đến quá khứ luận không giải quyết được vấn đề hiện tại. Bởi vì hiếm có người nào có được cái khả năng kiểm chứng được nó một cách có khoa học bằng túc mệnh minh, tức là năng lực biết về đời sống quá khứ của mình và những người khác. Do đó theo Đức Phật trong kinh Tứ Diệu Đế đó, thì cách thức giải quyết nỗi hằn oan là phân tích các nguyên nhân ở hiện tại này. Công thức đó có thể áp dụng cho các nỗi khổ, niềm đau, chướng duyên, thử thách, những bất hạnh khác nói chung. Lấy hiện tại làm thước đo để đánh giá, chúng ta sẽ tìm ra được các manh mối, và các manh mối đó là có thể kiểm chứng được, và hiện tại đóng vai trò rất quan trọng trong tiến trình kiểm chứng đó. Trong hai bài đầu chúng ta biết là nhân đức của hiền nhân là siêu phàm, phẩm chất của hiền nhân là cao quý. Sự dấn thân vào con đường tư vấn chính trị cho vua đó là vì mục đích cao thượng, nhằm hướng đến sự phát triển bền vững quốc gia, tạo công bằng xã hội, công an việc làm, và mọi người đều có thể sống trong cảnh thái bình. Nếu là những người có cùng lý tưởng và mối quan tâm thì hạnh đức của hiền nhân nó sẽ được tán dương và tôn trọng. Còn ngược lại, những người thiếu tâm từ hỷ công đức xem đó là một cây gai, vì cái phạm vi hành hoạt của người này lộng lớn, ảnh hưởng tích cực như chừng nào thì các hoạt động tiêu cực, mượn cái chung để làm cái riêng, nhân dân quốc gia để làm cái nhân đó, sẽ trở nên bị giảm dần sức mạnh, đến một lúc nào đó là mất hoàn toàn các ảnh hưởng. Từ đó khởi lên những cái tâm tị hiềm, và một trong những phản ứng tị hiềm kế theo đó là vu cáo. Và bài thứ ba này chúng ta thấy cách thức bị vu cáo, cách tìm ra sự vu cáo và sự vượt qua một cách khôn ngoan những nỗi khổ niềm đau từ vu cáo có thể mang lại. Vấn đề 1: hãm hại nhau bằng vu khống vì kém tài đức. 1A: vu kế thông dâm. Kinh dạy rằng bốn quan cận thần của vua đem lòng ganh ghét, đố kỵ, mưu hại hiền nhân. Họ hùng rất nhiều vàng bạc, mua lòng hoàng hậu và bày cách cho hoàng hậu đặt điều vu khống lên vua rằng hiền nhân có ý thông dâm với bà và mưu sát hại vua để đoạt ngôi. Vì vốn thương hoàng hậu, vua đã cả tin rồi lập kế với hoàng hậu rằng hiền nhân cần phải được đuổi ra khỏi triều đình bằng thái độ và cách cư xử khinh miệt. Rất may mắn á, nhà vua đó là người bị qua mặt lớn nhất ở trong vụ án vu cáo này, là một người biết trọng đức, quý trọng nhân tài, cho nên giàu có tin do việc sắp xếp vu cáo quá khéo léo, ông vẫn không buộc hiền nhân vào cái tội chết, đó là tội khi quân. Và đó cũng là một thái độ cẩn trọng cần tham khảo. Dĩ nhiên là giữa vợ và người dân, phần lớn người ta tin vào vợ. Giữa vợ và người thân huyết thống, có người đó thì tin vợ, có người tin huyết thống. Nhìn chung là người ta dễ dàng tin tưởng vào những người mà mình đã có một cái chiều thời gian tiếp xúc, làm việc chung, sống chung, ít nhiều gì cá thấy người đó mình đã nắm ra. Cho nên đó, chúng ta có thể loại trừ được cái khả năng dựng chuyện. Mặc dù thế, vẫn có nhiều người bị qua mặt mà không biết. Do đó theo Đạo Phật đó, khi ta nghe một thông tin nào, hãy xem nó là một dữ liệu thôi. Khoan phán đoán rằng thông tin đó là chuẩn hay không chuẩn nếu ta chưa có kiểm chứng. Thái độ khoa học này đó sẽ giúp cho chúng ta tránh được các ngộ nhận, các cạm bẫy, và không khéo mình chính là nạn nhân. Ở đây cái kế hàm oan á rất ác độc. Thông dâm với ai còn có thể tha thứ được, thông dâm với hoàng hậu là chu di tam tập. Bên cạnh cái việc vu cáo thông dâm, đặt để ra cái trò là lật đổ nhà vua, chiếm đoạt ngai vàng, đó là cái tội đại khinh quân. Người ta sẽ chu di tất cả thân bằng quyến thuộc của những người nào dám cả gan làm việc như thế. Ở đây chúng ta thấy là bốn quan cận thần tượng trưng cho lực lượng xấu ác đã sử dụng những chiêu bài xấu nhất trong chính trị để loại trừ đối thủ. Đối thủ đây là người có tài đức hơn mình, đóng góp cho quốc gia sản xuất hơn mình, và tượng trưng cho ánh sáng. Cho nên để cái tầm ánh sáng nó hoạt động như chừng nào thì bóng tối này sẽ bị xóa sổ. Cho nên họ muốn duy trì bóng tối của họ, do đó cần phải nỗ lực vu cáo và triệt hạ địch thủ ra. Cái vu cáo gắn liền với cái sự tồn vong của một chế độ. Sự sống còn của những nhân vật quan trọng nhất sẽ làm cho người ta dễ tin nhất, vì đó là chuyện quan trọng. Và bằng cái chiêu này đó, họ đã hạ gục được hiền nhân, người đại diện cho tài đức, phụng sự xã hội và quốc gia bằng tinh thần vô ngã thật sự. Rất may nhà vua còn kiên nể bậc tài đức, cho nên ông không có xử tử, cũng không hại gì đến người thân, cũng không có xua đuổi một cách công khai, mà thể hiện các cái thái độ không còn cung kính, tôn trọng, mong đợi, lắng nghe như trước đây nữa. Thì tự động một bậc trí đó, khi mà tiếp xúc với những ứng xử đó, người ta hiểu cái thông điệp kéo theo sau đó là cái gì, để người ta tự giải quyết lấy vấn đề. Cái giải quyết đó của nhà vua xem ra cũng khá trí thức, tránh những cái vụ ồn ào mất mặt và những cái tổn thất thì phần lớn có thể phát sinh nếu ứng xử loại trừ nhau một cách thiếu khôn ngoan, thiếu sáng suốt. Một b, bày tỏ thái độ khinh thường. Ngày hôm sau khi hiền nhân vào cung thì con chó đã được dạy chạy ra gầm gừ sủa. Hiền nhân thấy phu nhân chỉ chắp tay chào sơ sài, thấy cái cách bài biện có khác hơn mọi ngày thì biết ngay rằng đã có kẻ bài mưu lập kế, vu cáo và hãm hại. Đó là cái nhạy bén của một bậc trí. Ở phần đầu của đoạn kinh thì chúng ta thấy chú chó này đó rất là thông minh, cho nên đón nhận thiền nhân, sau đó là một sự chào mừng rất là thậm tình của vua và hoàng hậu. Bây giờ thì một cái phản ứng hoàn toàn trái ngược. Con chó mà sủa sẽ giống như một hình thức là đuổi đi, đừng ở đây nữa. Như là sủa một người mà nó đã từng là thân quen, tôn trọng, quý mến, gần gũi. Và ở đây người bày mưu lập kế không ai khác hơn là hoàng hậu, cho nên bà phải tỏ vẻ thái độ ra, không chào đón, không mời gọi, không lắng nghe nữa. Và cũng nhờ những dấu hiệu này mà hiền nhân đã quyết định rời bỏ, không có tiếc nuối. Một C, giả từ tiếc nuối, xin lỗi, giả từ không tiếc nuối. Kinh ghi, hiền nhân suy nghĩ rằng mình chưa từng muốn hại ai mà nay người ta trở lại hại mình. Như vậy tốt nhất trong tình huống này lánh mặt vào núi tu hành là hơn. Người oán mình tắc sao sẽ sinh thù lớn, ta không nên khinh thường trò cạm bẫy vu cáo này. Từ việc nhận thức đúng cái tình huống, do thái độ ứng xử trước và sau hoàn toàn đối lập nhau, cái cảm giác mất dần cái lòng được tôn trọng và cầu hỏi học những điều hay, đã làm cho hiền nhân thấy rất rõ rằng là cần phải rời khỏi chính trường càng sớm càng chú, càng sớm càng tốt, vì nếu không đó, có thể dẫn đến nhiều hậu quả nghiêm trọng về sau. Còn giúp cho quốc gia thì nó có nhiều cách, làm thầy của vua là cách trực tiếp, nhưng mà khi vua không đón mừng nữa thì ta có thể làm bằng những cách khác, đóng góp theo khả năng và làm bằng lương tâm, trí tuệ của mình, giúp cho các cộng đồng, đặc biệt là những cộng đồng tôn giáo, có lẽ vẫn là bình an hơn. Cái hoàn cảnh của hiền nhân trong Phật giáo cũng giống như là Khổng Tử của Nho giáo vậy. Muốn ra làm quan, hiến kế các phương pháp phát triển kinh tế, bình ổn xã hội, an ninh trật tự, thì chẳng có ông quan tướng nào muốn nghe, huống hồ là triều đình. Và suýt nữa là bị hại, cho nên Khổng Tử đã từ quan về làm thầy, dạy học trò. Nhờ đó mà những lời đạo đức và liên hệ đến chính trị xã hội của ông đó, được cả lịch sử mấy nghìn năm của Trung Hoa tôn trọng. Chứ nếu lúc đó mà ông làm quan và thành đạt trong sự nghiệp làm quan cũng chưa chắc gì ai đã tin nghe theo học thuyết của ông nữa. Vì đó là một học thuyết chính trị thôi. Và hiền nhân ứng xử cũng như thế, chọn con đường là làm bậc đạo sư để có thể tư vấn độc lập mọi thành phần đến với mình, mà không sợ bị một sức ép nào về phương diện chính trị, một liên minh nào về phương diện phe phái. Cái tư thế độc lập đó sẽ giúp cho nhà tâm linh làm được các Phật sự tốt hơn và có hiệu quả hơn. Con đường từ bỏ hoàng cung vào núi chuyên tu, để trước nhất là thoát ra khỏi cái kỳ án hào quang này, và thứ hai là không tạo ra các mối thù nghịch lớn. Vì nếu như hiền nhân nỗ lực chứng minh mình là vô tội, điều đó sẽ dẫn đến một tình huống, đó là bốn quan đại thần này sẽ bị vua xử trảm thôi. Cho đến lúc mà cái sự trắng đen được phơi bày thì biết bao nhiêu cái ăn quán giang hồ do kẻ xấu không bao giờ bỏ mục đích xấu, nhất là bốn người mà phối hợp với hoàng hậu nữa, đã leo lên ngọc rồi, họ sẽ phải đi hết con đường cùng của kế hoạch xấu thôi. Căn phần về tình huống thì nhận thấy rất rõ việc minh chứng mình là bị hàm quan không giải quyết được gì trong tình huống này, và đặt nhà vua vào có thấy khó xử, chẳng lẽ xử vợ của mình vì bà là chủ mưu, còn kế sách đó là bố quan cẩn thận, hy sinh quyền lợi cá nhân, bỏ qua những nỗi đau của hàm quan, thoát ra khỏi một cái cảm xúc ăn quán giam hồ. Hiền nhân đã ứng xử một cách rất cao thượng để cho mọi thứ trở nên bình ổn. Vấn đề 2, thấy thịnh suy như quy luật, đó là những nỗ lực dùng tri thức để vượt qua những cái mối hận thù, nỗi khổ niềm đau do kỳ án hàm quan có thể tạo ra. Khi mình đang nhận diện ra tính cách bị nạn nhân đó, thì ta có khuynh hướng đó là trả thù, ăn thua đủ những kẻ đã dựng lên những trò ma quái đó. Đó là cái thái độ ứng xử rất giang hồ. Cái công bằng của xã hội đó phần lớn là công bằng giang hồ, máu đền máu, răng đền răng. Đa khi đó thì Đạo Phật chỉ chúng ta một cái phương cách tháo mở các cái quan trái bằng con đường hòa bình và lối sống cao thượng. Dĩ nhiên nó có thể lâu dài hơn, nhưng kết quả đạt được của nó là bền bỉ hơn. Hai A, quy luật thịnh suy. Hiền nhân nói bằng lời cảm hứng như sau: cái gì ở đề có thịnh, ắt có suy, có hội hợp, ắt có ly tán, lành dữ vô thường, quả phúc tự mình chuốc lấy. Nhờ nhận thức và giải quyết các vấn đề cá nhân, xã hội, quốc gia và thế giới trên định hướng vừa nêu, hiền nhân không phải quá ngỡ ngàng hay là khủng hoảng vì bị người ta hãm hại vu cáo. Thịnh và suy khi được xem nó như là một quy luật, thì việc lên voi đóng vai trò là quốc sư. Cho đến lúc mà bị xuống chó, bị người ta xua đuổi, cũng là chuyện rất bình thường thôi. Tình thế đó nó xảy ra trong chiều dài lịch sử mấy nghìn năm, từ chế độ quân chủ phong kiến cho đến là chế độ tư bản chủ nghĩa và chế độ xã hội chủ nghĩa. Sau này có thêm bất kỳ một chế độ nào nữa, thì cái việc mà lên và xuống như một đường xin, như một cái cơn sóng trên biển nước, cũng là một chuyện tất yếu đây. Thấy được tính tất yếu của thịnh suy, ta không phải thắc mắc ngạc nhiên, khổ đau, kháng cự lại nó và tìm cách thoát ra khỏi nó một cách an toàn. Đó là lối ứng xử khôn ngoan mà ta cần phải làm chủ dòng cảm xúc. Nguyên lý hội hợp dẫn đến ly tán lệ thuộc vào thời gian và các điều kiện. Điều kiện thì có thuận và nghịch. Hội tụ nhiều điều kiện thuận thì cái sự ly tán sẽ chậm hơn. Như phải đối diện với quá nhiều các cái điều kiện nghịch thì sự ly tán diễn ra sớm hơn. Ly tán trong hôn nhân bắt đầu bằng từ ly thân đến ly dị. Ly tán trong chính trị, trong quan hệ xã hội, tổ chức nhà nước, tổ chức dân sự, tổ chức tôn giáo, giữa cộng đồng này với cộng đồng khác, quốc gia này quốc gia nọ, nó đều đặt ở trên các nguyên lý là tranh chấp quyền lệ, hoặc là chia sẻ các lời lệ không đồng không đều, hoặc là có một trong hai bên ứng xử một cách bất công, bên còn lại phải chịu đựng quá lâu quá dài và đến cạn kiệt sức chịu đựng, dễ thường dẫn đến một sự đổ vỡ. Hay nói cách khác là bất kỳ một đổ vỡ nào đều bắt nguồn bằng những va chạm, va chạm về quyền chính trị, quyền kinh tế, quyền dân sự, quyền xã hội, và có thể do hiểu lầm, hoặc có thể do cái tâm độc tồn không muốn ai cùng chia sẻ những cái vai trò uy tín mà mình đang sở hữu, vân vân. Hai câu trong ngôn sau rất sâu sắc: lành dữ đều vô thường, họa phúc tự mình chuốc lấy. Cái tốt cái xấu cũng không có cái nào sống mãi với thời gian. Cái tốt là lúc sống eo ọt hơn, cái xấu sống dài, sống dài, sống dở như là các loại cỏ hoang vậy. Và thấy được quy luật này đó, thì người sở hữu cái tốt cần phải chăm sóc, dành thời gian bảo vệ nó, nâng niu nó nhiều hơn. Nhưng mà rồi nếu như nó không còn nữa thì cũng không vì đấy mà tiếc nuối, ta nỗ lực làm cái mới, vì nó là vô thường mà. Còn họa phúc không phải do Thượng Đế, không phải do các thần linh, không phải do định mệnh về quá khứ, không phải ngẫu nhiên một cách tình cờ, mà do các hành động thiện ác, động cơ thiện ác và lối sống tích cực hay tiêu cực của con người tạo ra. Cho nên con người phải là chủ nhân để gánh lấy những thứ này, dù là tốt hay xấu. Thì khi mà mình quán tưởng được như thế, bị người ta xua đuổi, không còn tôn trọng, thậm chí một nỗi hàm quan nhơ danh một thầy tu mà bị nghĩ rằng là thông dâm với hoàng hậu là quá tệ, tức là tệ nhất ở trong các loại hàm quan. Ở đây hiền nhân đã không ứng xử tiêu cực như là Hoa Âm Thị Kính, đến độ sau này phải bị chết, còn hiền nhân khôn ngoan hơn về là hiện thân của Đức Phật trong quá khứ. Đó là một bài học mà ta có thể đối chiếu tham khảo. Những gì cần trình bày thì Ngài đều trình bày. Ở phần sau này, cái trình bày của Ngài là gián tiếp để tự minh oan mình. Hai B: không nên miễn cưỡng bám víu vào cái đang mất. Kinh dạy: khi vua và hoàng hậu lấy lễ để tiếp đãi tôi cung kính đáp lại với trách nhiệm. Nay vua và hoàng hậu đối đãi khinh dễ thì tôi phải tìm cách đánh xa. Thân yêu nhau rồi có sự gận ghét nhau, khi thương thì muốn nhờ cậy, lúc ghét thì chẳng muốn gần. Lấy sự cung kính nhau để làm thân thiện, lấy sự răn dạy lẫn nhau để tránh xa điều ác. Mà nay có người chẳng phân biệt được cái nào là ác, cái nào là thiện, ấy chẳng phải là đạo an thân. Đó là một lời nhận thức vượt lên trên hẳn cái chức năng an ủi, dỗ về. Phần lớn chúng ta có thói quen dỗ về theo hướng tiêu cực để giải phóng nỗi đau mà mình vượt qua không nổi, lý giải không nổi, rằng kiếp trước tôi xấu, tôi hại, tôi vu cáo, làm cho biết bao nhiêu người khổ, cho nên bây giờ tôi phải hoan hỷ chấp nhận lại cái nỗi vu cáo này. Ai có khuynh hướng tự an ủi mình như thế thì không giải quyết được vấn đề. Hiền nhân đã đưa ra thái độ ứng xử: vua, hoàng hậu xem mình như là thầy, là quốc sư, từ chuyện chính trị, giáo dục, văn hóa, xã hội, đạo đức và tâm linh. Không có chuyện gì nhà vua không hỏi, và những gì được tư vấn đúng, nhà vua đều tuân thủ một cách rất thành thật, như là kế phát triển quốc gia và an sinh xã hội. Nay điều đó không còn nữa. Vì vậy, miễn cưỡng đeo bám tiếc nuối vào những cái mà bây giờ nó không còn trong tầm tay của mình nữa để làm gì, nó không giải quyết được, cũng không làm cho cái mất đang mất, sẽ có lại. Phải nhận thức được điều đó. Còn người sống với tiếc nuối đó thì nói bây giờ, trước đây đó, tôi là một Giê-rô, tôi tạo dựng mọi thứ, bây giờ đó tôi không có dạy gì mà đi bỏ nó, tôi phải bằng mọi cách làm sao để giành lại được. Đang khi cái cơ hội để giành lại được không còn, thì buông trong tình huống này là thái độ ứng xử khôn ngoan. Còn một số tình huống khác, nếu ta làm mà có kết quả thì cũng nên làm chứ. Ở đây vì như đã nói, chủ mưu là hoàng hậu, kế đến là bốn quan đại thần, tức là bốn trụ triều đình này. Bây giờ mà giải được cái kỳ án này thì có nghĩa là hoàng hậu sẽ bị xử tử, bốn quan đại thần sẽ bị xử tử. Chuyện đó là chuyện rất khó làm. Cái cơ hội để tạo lật ngược tình thế hầu như là không thực thi được. Cho nên là tốt nhất là tìm cách để mà vượt qua nỗi đau thôi. Còn thái độ của con người đó, nó theo hai khuynh hướng. Khi thương, mến, trọng, nể, thì cái gì đó là dạ bẩm trình thưa, lễ phép, tôn trọng, quý kính. Còn khi cái đó không còn nữa đó, thì người ta ghét ra mặt. Và theo đạo Phật đó, thái độ ứng xử này thì dẫn đến hai phản ứng, tham và sân thôi. Nó là một cái hệ ứng xử có điều kiện. Và dĩ nhiên những người nào người ta tôn trọng một người khác là vì ta nghĩ rằng người đó có thể mang lại lợi ích cho họ. Ít nhất ở đây đối với nhà vua là sự tại vị lâu dài, sự quản trị quốc gia bền vững, và cái nỗ lực đóng góp của tự nhiên là làm cho người dân đó có được cơm no áo ấm. Và nếu như các quyền lợi lớn hơn, đây là quyền lợi tại với nhà vua và hạnh phúc với hoàng hậu đang bị đe dọa, thì những cái vừa nêu dù là của quốc gia sao tới đây nữa, hiếm ai quan tâm lắm. Cho nên cứ tạm tin trước để phòng hộ cho mình. Từ đó mà nó dẫn đến cái tình ứng xử với nhau càng nhạt dần, ghét thì chẳng còn muốn gần nữa. Trong khi đó đây, quan điểm của hiền nhân đó là khi thân kiện thì phải biết tôn trọng nể về nhau. Ở đây không có kẻ trên người dưới, mà ứng xử với nhau với tư cách là những con người có trách nhiệm, có đạo đức, có lương tâm, có chuẩn mực. Còn khi đối diện với những kẻ xấu ác đó, thì cũng phải nỗ lực để giúp cho họ vượt qua, chỉ cho họ thấy rõ được các hậu quả của việc làm mà họ chưa nhìn thấy. Rất tiếc là nhà vua và hoàng hậu đã bị rơi vào trạng thái mê mờ, không còn được cơ hội để phân định đâu là đúng, đâu là sai, đâu là ác, đâu là thiện, đâu là người tốt, đâu là người xấu. Thì sống chung, làm việc chung, cộng sự chung với những người đó chỉ có rước họa vào thân thôi. Cái nhiệt tình trong tình huống này không phải là một hướng giải quyết vấn đề, lại không phải là một cái cơ hội để chúng ta có thể tạo lại sự tiếc nuối và lấy lại những cái đang mất, đã mất hoặc sẽ mất. Thì câu nói của hiền nhân là chẳng phải là đạo an thân, thì tốt nhất là phải biết rút lui thôi. Điều nhà vua được hiền nhân tâu là hai câu rất là sâu sắc. Người không có lỗi với mình thì mình không nên bày chuyện vu oan cho họ. Đó là cái cách gián tiếp nói rằng ông không phải là tác giả thông dâm với hoàng hậu, vì ông là một bậc chân tu. Và Và ông cũng thể hiện thái độ là nhà vua hãy an tâm đi, khi người ta muốn xa thì tôi cũng không nên miễn cưỡng gần. Đó là thái độ ứng xử rất là khéo léo, tế nhị, hồi đáp một cách rất là chuẩn mực, không hận thù, không ghét bỏ, không liên tiếc. Hai C, không nên vịnh nắm cành mục. Đó là một hình ảnh ẩn dụ mà hiền nhân mô tả cái hoàn cảnh hàm oan của mình như là một cái nhánh cây mục, bám vào nó, tiếp vào nó, có đứt gãy cành và hy sinh vận mệnh của mình mà thôi. Ngài chia sẻ như sau: con chim đậu gãy nhánh còn biết tìm nhánh khác mà đậu, huống chi là người qua lại có pháp độ, hà tất phải thủ thường. Cành mục ta không nên vịnh nắm lấy, người loạn ý ta chẳng nên phạm đối đầu với họ. Loài chim không có được cơ hội tổ chức xã hội, phát triển đạo đức, truyền trao giáo dục như là con người. Ý thức của chúng chỉ là những cái tri giác rất mơ hồ, rất đơn giản, mà còn biết được đâu là nhánh an toàn, đâu là cây không đảm bảo, và giả từ các cành nhánh cây có thể dẫn đến sự gãy đổ ngã bởi giông gió bão tố. Cho nên ta thấy loài chim thường tạo tổ ở trên các cây cổ thụ đứng vững với thời gian. So sánh mình với một con chim, dĩ nhiên cái hàm ý là phải thông minh hơn, phải có giải pháp tốt đẹp hơn, lâu bền hơn, chứ đừng nên ứng xử tệ hơn nó. Và tiêu chí Ngài đặt ra là con người phải có pháp độ, tức là lấy cái pháp quyền làm nền tảng, có luật lệ, có hiến pháp, có chuẩn mực văn hóa, có các mặc định xã hội để chúng ta có thể giao lưu tiếp xúc trong tinh thần tương thân, tương ái, tôn trọng, để vì hạnh phúc và quyền lợi cho nhau. Cái câu nói sâu sắc hà tất phải thủ thường là một điều mà chúng ta cần suy nghĩ. Khi người ta không biết giữ cái pháp độ, tức là lấy cái pháp người làm chuẩn, vua không còn minh bạch, các tướng trong triều đình á không còn tôn trọng luật pháp, mà mình mà lại nỗ lực bám víu vào những điều đó để mong mình được việc này việc kia, chỉ là một trò đùa thôi. Cho nên thủ thường làm gì nữa, tốt nhất là tạm thoát ra khỏi hoàn cảnh đó để an toàn tính mạng, vì khi bóng tối đơn lẻ sẽ bị bóng đêm đánh liên minh, đánh hội đồng. Ở đâu cũng vậy, khi một tập thể hối lộ, móc quạt, lừa đảo, mà cái người liêm khiết đó ở một mình không hợp tác thì khó tồn lắm, mà hợp tác theo thì ra rất lương tâm. Cho nên cái chính sách rời bỏ khỏi chỗ đó, khi mà các nỗ lực làm cho vấn đề nó trở nên minh bạch, không có cơ hội thực hiện, rời bỏ là thượng sách trong tình huống này. Xác định là cái vị thế đóng góp cho nhà vua và cho quốc gia đó là một cành cây đang bị mục. Thái độ ứng xử khôn ngoan của hiền nhân là không nên vịnh nắm lấy nó. Và Ngài cũng khuyên chúng ta là đối với những người loạn ý, nghĩa là mê mờ, thiếu chắc trực, không còn thông minh, không lấy trí tuệ làm chiếc chìa khóa, thì việc gọi là nhiệt tình với họ đó có thể mang họa vào thân thôi. Đối đầu với họ lại là một sai lầm lớn nữa. Cái lời thệ sự của Ngài Hiền Nhân được ghép theo sau là: có người muốn đem việc xấu gây tạo cho nhau, dù thấy nhau đã là không vui rồi, ta sướng mà người không phụ họa theo, nên biết đó là người ăn ở bạc và không nên trách. Thuận duyên ở đây được đặt ra là người sướng kẻ tùy, người hô kẻ ủng, người chủ trương những người khác hợp tác, thì các Phật sự và các sự nghiệp mới có thể thành tựu viên mãn. Một con én không làm nên mùa xuân, một cây lúa không thể tạo ra cánh đồng, một H2O không thể tạo ra biển, một hạt cát không thể tạo ra sa mạc, một viên đá không tạo ra núi, một người không thể làm được một việc quan trọng ở cấp thế giới, quốc gia hay cộng đồng. Do đó phải tìm làm sao cho hội đủ các điều kiện thuận lợi thì việc khởi sự mới có thể thành tựu viên mãn. Còn mà không á, thì phải biết tìm cách để bảo toàn tính mạng ở ẩn sau một thời gian. Ngài Lục Tổ Huệ Năng phải ở ẩn trong rừng 11 năm trước khi ra làm tổ thứ 6 của Thiền Tông Trung Quốc. Đó là những câu chuyện lịch sử có thật và những là bài học rất là sâu sắc. Nhờ thấy rõ được như thế này cho nên Hiền Nhân đã ra đi không có tiếc nuối. Hai D, tiêu chí kết bạn. Ở đây Hiền Nhân xem các quan đề thần đó đã từng là bạn của mình. Bây giờ dầu họ có là xấu đi nữa thì họ vẫn là bạn thôi. Ông tự đặt ra cho mình các tiêu chí bạn nào nên kết giao phạm vi nào và các cái hoạt động hợp tác với nhau ở đâu, thế nào, bao nhiêu là đủ để ta không bị cái tình bạn ngang trái đó ảnh hưởng đến lợi ích chung. Ngài dạy như sau: kết bạn mà không bền chắc thì không nên thân. Không bền chắc không phải vì họ không có thiện chí với nhau, nhưng vì lý tưởng và mục đích cao thượng ở hai bên không tương đồng. Thì vì kết bạn đó có thể dẫn đến tình trạng tiền hung hậu kiết rất là hiếm, nhưng phần lớn nó sẽ dẫn đến tình trạng là tiền kiết hậu hung. Thì tốt nhất là không nên chọn những đối tượng bạn đó mà giao du. Còn khi thấy rõ một người nào đó có lý tưởng, có đời sống nhân cách tốt và việc kết giao với họ đó có lệ cho họ, có lệ cho mình, có lệ cho xã hội, có lệ cho mọi người, thì đừng vì thế mà bỏ cơ hội, nhưng cũng phải biết ứng xử khéo léo. Ngài dạy: thân mà không có chừng mực, thân lâu sẽ sanh khinh lờn. Cái tính chừng mực ở trong thân để làm cho chúng ta phải biết tôn trọng cái người mà mình đang tiếp xúc với. Chứ còn thân quá, nói trên đầu, nói bới móc, nói giỡn chơi, và không khéo nó dẫn đến những sự xúc phạm, và người kia cảm thấy mình bị va chạm lòng tự trọng, đụng đến cái tự ái, thách đố đến cái tôi, thì cái đó có thể ngấm ngầm và hãm hại ta ở một lúc nào đó. Cho nên đừng để cho tình bạn trở nên bị sanh lờ, phải giữ một cái chuẩn mực để cho tình bạn đó trở nên bền bỉ theo chiều hướng tích cực cho cả hai. Ẩn dụ Hiền Nhân đưa ra là: ví như múc nước giếng, múc sâu thì nổi cặn, gần người hiền thì được thêm trí tuệ, ở với kẻ dốt nát thì càng thêm ngu si. Nước giếng chúng ta thấy nó có chiều sâu khoảng chừng 6-7 mét cho đến 10 mấy mét, ta múc vào phía bên trên, sau khi ta dạt hết tất cả bèo và những cái vật ở trên nó, thì chỉ cần thả cái xô, cái gáo múc xuống ở một vị trí khoảng chừng 1 mét nước là đủ à. Còn xuống đến tận cái đáy giếng thì cặn rồi bã dơ nó sẽ cuốn cuồng theo, và việc múc nước lên như thế sẽ không có giá trị sử dụng cho nấu nướng uống, và nếu có thì cũng không đảm bảo được sức khỏe và an toàn thực phẩm. Yêu nói là chơi với bạn, dù là bạn tâm giao đi nữa cũng phải có chừng mực, không phải cái gì cũng đi kể hết cho bạn nghe tắt tần tật mọi thứ, rồi những chuyện riêng tư, việc trong nhà, chuyện ngoài phố, ta cần chia sẻ những điều cần chia sẻ và giữ chừng mực đó thôi. Chứ nói nhiều quá người ta nghe cũng mệt, mà không lợi ích gì cho ai, nó không liên hệ gì đến nội dung mà cả hai bên cùng quan tâm. Ở đây công thức tình bạn được đưa ra, nếu giao tiếp với người tốt ta sẽ trở thành bậc hiền trí, giao tiếp với kẻ xấu ta sẽ trở thành là bậc ngu si. Đó là tình huống mà phần lớn cái cộng hưởng sẽ có thể tác động đến cá tính và lối sống của con người. Ngạn ngữ phương Tây có câu: cho tôi biết mỗi ngày bạn chơi với ai, tôi sẽ có thể khẳng định rằng bạn là loại người nào. Nội dung nó cũng tương tự thôi, nhưng câu nói của kinh đó, Phật giáo thì nó sâu sắc hơn. Đó là nó nói đến cái tính lợi ích và hậu quả. Nếu như ta không biết chọn mặn mà chê, như là những người bất định đó, tức là không có lập trường khuynh hướng gần người tốt thì trở thành ánh sáng, gần cái xấu thì trở thành mực đen. Cái tác động đa chiều đó là không thể không có. Đừng nghĩ mình là thánh, đa khi mình còn là kẻ phàm. Giao du với những người không học hành, không nghề nghiệp, không tôn trọng cha mẹ, không quý trọng mọi người, vi phạm luật pháp, hưởng thụ, ăn chơi, đàn điếm, đua đòi, dựa dẫm, thì trước sau gì người giao du đó cũng trở thành một phần hay toàn phần đối tượng mà họ đang hướng đến để giao tiếp. Như vậy vấn đề đặt ra là trong quan hệ tình bạn, thời gian bao nhiêu là đủ để trả lời câu hỏi đó? Thì nhân dạy: thấy nhau thường xuyên thì hay khinh lờn, xa nhau quá thì trở thành thờ ơ. Đó là hai thái độ cực đoan. Chơi với bạn mà ngày nào cũng qua 8, 8:30, 9 thì thôi hỏng việc hết rồi, không có thời giờ để làm những việc lớn. Hoặc đến 5, 7 năm mà không hề hỏi han tâm sự coi bạn mình có gặp trở ngại gì cần hỗ trợ không. Cái tình bạn đó là bạn hờ thôi, chứ phải bạn thật, hoặc là bạn lợi dụng. Khi cần thì mình đến, không cần thì mình chui mất tiêu. Do đó cần phải có cái thời gian tiếp xúc nhau, hỗ trợ nhau những điều cần. Do đó nên sống như thế này. Thì nhân dạy: giao tiếp qua lại với người lành thì nên có chừng mực, thân nhau có cung kính thì thân càng lâu mới có hậu. Danh hôm này rất sâu sắc. Đã nói là giỡn mặt với trẻ em nó lên đầu ngồi. Thân cận, gần gũi, chân chất, bình dân không có nghĩa là mình ứng xử nó quá tệ. Mình sống làm sao để cho người khác cảm thấy họ được trân trọng, và do vậy cái phản hồi với cái lối ứng xử này ta cũng được người khác quý mến. Lấy cái tương kính để ứng xử lẫn nhau thì tình bạn nó có hậu, có tuổi thọ, bền vững với thời gian. Còn chơi với bạn mà tối ngày khinh thường bạn, nói xấu bạn, phê phán bạn thì không thể nào bền vững được, và nghĩ rằng là bạn lợi dụng mình, lạm dụng mình, chơi xấu mình thì cũng không thể nào cái thanh lâu nè, có cái cung kính làm thước đo, cho nên người ta phải tôn trọng nhau. Rồi đối với kẻ bắt lương thì ngài dạy như sau: giao thiệp với kẻ bắt lương, họ ăn ở không thật thà, lời ngon tiếng ngọt, chẳng qua là để lợi dụng lẫn nhau, dù cho có kết hợp cũng không nên tin. Dân gian Việt Nam có câu tương tự: thấy sang bắt quàng làm họ. Ở đây tình bạn không có mục đích gì cao thượng, chỉ vì nối kết với những người có vị thế, có danh tiếng, được nhiều người tôn trọng là mình hưởng lây, hưởng ké cái danh dự và cái tầm cộng hưởng đó thôi. Cho nên động cơ kết bạn đây là vị kỷ, thì không thể nào kỳ vọng một tình bạn đó một cái gì đó lâu dài. Qua việc nêu ra các tiêu chí về một người bạn, hiền nhân đã tự cho mình một câu giải đáp rồi: bốn hoàn cẩn thần không phải là bạn hiền của mình, và họ cũng chưa từng xem mình là bạn hiền, do đó họ hãm hại mình là cũng chuyện tất yếu thôi. Ánh sáng và bóng đêm không thể song hành với nhau, tốt và xấu khó có thể tồn tại tương nhượng thương lượng với nhau được. Cho nên tốt nhất phải tìm cách ứng xử khôn ngoan để bảo toàn tính mạng, nhờ đó mình có thể đóng góp cho cuộc đời về sau. Vấn đề 3: không tiếc nuối những cái đã mất, đang mất và sẽ mất. 3A: phản vấn bao giờ mới đi. Đó là một cách thức mà hiện nhân sử dụng để giúp cho ngài đó nhanh chóng quyết định và quyết định khôn ngoan. Ngài tự sự như sau: người muốn đem việc lành cho nhau thì dầu chậm dầu gấp cũng đi, đem lời chung chính nhắc nhủ nhau thì biết người ấy là người có hậu. Trong tình huống đầu á, là một ứng xử tệ bạc, người ta tốt với mình mà mình là quay lưng, tức là mình không có thiện chí. Nhưng mà trong tình huống thứ hai đó là đem lời chân thật mà ứng xử với nhau, nhắc nhủ nhau, khuyên nhau, thì đó là cái cách thức tạo ra cái hậu trong tình thân. Ở đây ngài không ứng xử theo cách một, bởi vì các dấu hiệu của hoàng hậu, của vua, dấu hiệu của con chó cho thấy là ngài đã bị thắt sủng ra, đang khi ngài không có lỗi gì, không phạm pháp gì, không xấu gì, toàn tâm toàn lực toàn ý để làm cho việc tốt thôi. Hiền nhân đã nói với nhà vua một cách khéo léo: nay có người không chịu gần người hiền, chẳng lấn xe kẻ ác, trước kính sau khinh, không phân biệt được kẻ hiền người ngu, thì nếu tôi không đi, còn để đến bao giờ mới đi? Đó là một đoạn văn mà nếu ta chỉ lấy cái câu cuối cùng, còn chờ đợi đến bao giờ mới đi, thay thế động từ đi đó, còn đợi đến bao giờ mới bỏ, còn đợi đến bao giờ mới sáng mắt, còn đợi đến bao giờ mới học được kinh nghiệm, chắc chắn là ta sẽ rút ra cho mình nhiều bài học có giá trị sâu sắc lắm. Tức là khi tình huống nó đã quá tệ, không thể gỡ gạt được, cũng không thể thay đổi được, cũng không thể lật ngược tình huống được, thì phải chấp nhận nó thôi. Tiếc nuối trong tình huống này là tự sát, và trong các tình huống khác là không có tác dụng. Tiếc nuối là một năng lực tiêu cực, đốt cháy những quyết định và lối sống ở hiện tại, vốn nó là một lối thoát cho ta vượt ra khỏi các bế tắc đã từng có trong quá khứ. Là quốc sư còn đứng trên vua, danh dự đó, uy tín đó ai bằng? Vua là cán cân của luật pháp, mọi thần dân đều là con của vua theo thể chế phong kiến. Mà ở đây đó, hiền nhân là được đứng trên vua. Bây giờ ông cũng sẵn lòng rũ bỏ hết tất cả các danh dự đã từng có để chọn con đường lệ lạc cho thai nhân nhiều hơn. Ba B, đừng để quyết định rơi vào sự muộn màng. Hiền nhân chia sẻ với nhà vua: phu nhân ban đầu lễ lại, mà nay chỉ vòng tay. Nếu tôi không đi thì để chừng nào bị mắng đuổi rồi mới đi hay sao? Đó cũng là một cách để minh oan rằng ngài không phải là tác giả của sự thông dâm. Nếu tác giả của sự thông dâm đó, thì hoàng hậu phải quyến luyến chứ, phải tìm mọi cách để bảo vệ chứ, và làm thế nào đó để giữ chân ngài lại chứ, chứ đâu thể nào để cho hiền nhân ra đi một cách dễ dàng vậy. Ta nhớ khi Võ Tắc Thiên bị giam trong một ngôi chùa, tức là đi tu bị bắt đắc dĩ ở tuổi 13, thì tại đây đó bà quen với một chú tiểu cũng bị đi tu bắt đắc dĩ do gia đình ép buộc vào. Chú tiểu bảo đó về sau này là có một vị thế lớn khi mà Võ Tắc Thiên lên làm nữ hoàng, làm vua, và phải buộc ông ấy rời khỏi nhà chùa để vô trong triều đình làm bạn tình của mình. Và bà đã bị biết bao nhiêu can ngăn nhưng bà vẫn phải làm thôi, không còn một sự lựa chọn nào khác, vì cái tình yêu đầu đời làm người ta khó quên. Hai người không có người nào muốn tu, mặc chiếc áo tu nhưng mà sống với tư cách là một người phàm thôi. Rất may là họ đã ra khỏi chùa, chứ họ ở chùa họ quậy chùa chết luôn. Cho đến lúc mà cái ông Tô Bất Đắc Dĩ tên là Tiểu Bảo đó bắt đầu thông dâm với con gái của chính Võ Tắc Thiên, thì Võ Tắc Thiên mới vỡ lẽ, và hai mẹ con tâm sự với nhau và đã triệt hạ ông này cho đến chết thôi. Cho nên khi mà người nữ mà ta đã thông dâm với ai rồi đó, ta bằng mọi cách để đạt được, tạo điều kiện để gần gũi, ở bên thân cận để được hạnh phúc ta. Họ sống với cảm xúc, cho nên bỏ qua hết tất cả mọi dư luận. Còn đây hiền nhân nói khéo với nhà vua, vì nhà vua dầu sao cũng là một bậc trí thức mà. Trước đây đó thì bà đảnh lễ tôi, nay bà chỉ vòng tay xã giao cho vui thôi, để cho thấy rằng là bà ấy với tôi hoàn toàn không có tình cảm gì cả, nếu có tình cảm khác à. Ở đây hiền nhân không chọn cách làm thinh, vì làm thinh làm cho người ta nghĩ là có thật, cho nên không còn gì để phải nói thêm nữa. Là cũng không nói với tính cách là hờn oán, trách móc, hận thù, trả đũa, đối đầu. Nói để cho sự thật được thừa nhận. Và cái hàng quan đó nó không gieo rắc nỗi khổ niềm đau cho ai. Ngài chia sẻ tiếp như sau: ban đầu thì giường vàng, nay thì giường tre. Ban đầu thì đũa ngà chén ngọc, mà nay thì chén sành đũa tre. Ban đầu thì cơm ngon canh ngọt, mà nay thì cơm hẩm gạo tắm. Vậy nếu tôi không đi, đợi đến hắt đuổi rồi mới đi hay sao? Đó cũng là một cách nói mà có hai mục đích truyền thông. Mục đích truyền thông quan trọng đó, đó là bà hoàng hậu với tôi không có một tình ý gì. Nhà vua hãy an tâm, đừng nghe theo lời sàm tấu của các quan cận thần xấu. Dĩ nhiên nhà vua hiểu được cái thông điệp đó, cho nên nhà vua đã đâu có giết hiền nhân để trả thù kẻ tình địch của mình. Mà ai đụng đến là tình địch của nhà vua thì chắc chắn là phải rơi đầu thôi, không thể nào sống nổi được. Nhưng mà dù sao đi nữa, cái ứng xử thủ nhà vua thà phòng hờ còn hơn là để lọt tội phạm, cho nên cứ để cho ông hiền nhân này ông đi cho tốt. Chứ biết đâu nếu có thật thì sao, thì mệt đó. Thông điệp thứ hai hiền nhân muốn đưa ra là: tôi biết rất rõ tôi không có gì để phải tiếc nuối, do đó tôi phải quyết định rất nhanh chóng, không muộn màng, không do dự, không chần chừ. Một là một hay là hai. Và dầu cho nhà vua có năn nỉ van xin cỡ nào đi nữa thì ông vẫn chọn cái quyết định sáng suốt đó, và cả bài kinh này đi theo cái mô tiếp đó. Nhà vua tỏ ra hối hận, rồi sám hối, xin lỗi, mong hiền nhân bỏ qua. Hiền nhân nghĩ rằng là cái nhân duyên để tham gia triều chính với tư cách là tư vấn cho vua đã hết rồi, ông chọn con đường khác. Và cũng nhờ chọn con đường khác đó mà cái giá trị trong quốc ông nó lại tốt đẹp hơn. Các cái câu nói của hiền nhân thể hiện cái sự tình phai và nghĩa cạn. Trước và sau nó trở thành là một cái lối ứng xử rất là đối lập với nhau, đến độ nếu ai trong cuộc có thể cảm thấy ngạc nhiên, và càng ngạc như thế nào thì dễ càng mát chừng đó. Lên trên tới tận mây xanh, rất tuột xuống cái vực thẳm, cái tiếc nuối sẽ làm cho người ta khổ đau cùng cực hơn. Ba C, khi tình nghĩa đã phai nhạt dần, thì nhân chia sẻ với vua: bạn trí thức gặp nhau như chủ đại khách, đêm đầu thì quý trọng như vàng, đêm thứ nhì thì làm lơ như bạc, và đêm thứ ba thì lạnh ngắt như đồng. Chứng cứ rõ ràng, nếu không đi thì đợi đến bao giờ mới đi? Cái mô tiếp và bao giờ mới đi đó là một phản vấn thôi thúc, nói tiếp nhau, tạo thêm sức mạnh cho sự quyết định. Và khi mình đã thấy rõ cái nguồn cơn của cái kỳ án hàm quan, cái động cơ về không muốn là hiền nhân trở thành một ngôi sao bắt đầu, lòng hiềm tị giữa những người bạn đã từng chung sống, chung vai cần lực, một ngày phải có cái quyết định sáng suốt thôi. Ở đây chúng ta thấy cái diễn tiến đối xử với nhau, lúc đầu là vàng, giai đoạn kế là bạc, giai đoạn sau là đồng, mà đồng đây còn thêm cái tính từ là lạnh ngắt. Thì phải hiểu quá rõ cái thông điệp của những người ứng xử đó là gì rồi. Họ cũng còn tốt ấy, chứ nếu họ mà tệ chút xíu là họ ám sát luôn, hoặc là ta dàn dựng một cái cuộc tai nạn giao thông giả thôi, vừa đi ra ngoài có cái xe tới lủi cái là chết, hay là ngựa điên, bò điên, voi điên, hút chết, hoặc là những kẻ nhậu sai xỉn sai tới đâm chết. Nhiều cái kỳ án đó đã từng xảy ra trong lịch sử. Cái lương tâm trong sáng của họ ít nhất vẫn còn thoi thóp, chưa đến nỗi là chết, mới bị tê bại liệt sụi thôi, chứ chưa chết hẳn. Cho nên đó, họ hại hiền nhân một cách là đẩy cái ảnh hưởng của hiền nhân ra bên ngoài thôi, để cho nhà vua phải lệ thuộc vào họ, chứ họ cũng không dám giết một bậc hiền tài như là bậc thánh vì sợ hậu quả nghiêm trọng. Trong tình yêu, trong hôn nhân, nếu không khéo giữ gìn chăm sóc đó, nó sẽ đi từ vàng đến bạc đến đồng đến lửa. Đó là rực cháy, cả hai cùng khổ, cả hai cùng dễ chết. Phải biết giữ gìn nó, bảo vệ nó. Trong mối liên minh cũng vậy, cộng đồng A với cộng B, đồng B, tổ chức A với tổ chức B, cái dân A cái dân B, liên minh A với liên minh B, cũng phải ăn đồng chia đều quyền lợi nghĩa vụ, chứ không thể nghiêng về một phía, hoặc là chỉ quyền lợi, hoặc là chỉ có nghĩa vụ không, thì không thể nào bền được. Do đó khi có các dấu hiệu vừa nêu, từ vàng đến bạc, từ bạc đến đồng, từ đồng cho đến tủ lạnh, thì tốt nhất là tẩu vi thượng sách, tức là hãy quyết định rời bỏ, không tiếc nuối. Ba D, quán bốn điều tự hoại. Nhà vua nghe hiền nhân trình bày, lòng cảm thấy hổ thẹn, cảm động, nài nỉ, thưa: nước trẫm mà được giàu có, thịnh vượng, dân dân được hạnh phúc là nhờ vào Ngài. Nếu Ngài bỏ đi, sau này nước nhà sẽ nguy khốn. Nhà vua mà hạ mình như thế là hiếm có lắm. Nài nỉ một bậc hiền tài như thế lại cũng là hiếm có lắm. Phần lớn những người cầm ngang đến một quốc gia đó, không có tầm rộng lượng, bao dung, cao thượng đó, thì thích sử dụng những người tài kém hơn mình để dễ sai, dễ biểu, dễ làm thuộc hạ. Và họ sợ mời gọi nhân tài vì phải chia sẻ cái quyền lợi quần chúng, quyền lợi danh dự, quyền lợi cai trị, quyền lợi kinh tế, quyền lợi chính trị và quân sự. Nhưng mà trong một cái thế giới dân chủ hiện nay đó, thì người quản lý quốc gia mà có tinh thần hẹp hòi là đất nước không thể đi lên. Để trọng dụng hiện tại, các bộ trưởng, các quan chức cao cấp, những đại biểu quốc hội phải là đại diện và là những người tri thức, có tấm lòng với quê hương, có năng lực chuyên môn, có trách nhiệm với bản thân. Và họ phải có thái độ không sợ hãi để nói những điều cần nói, để làm những điều cần làm, để theo đuổi mục đích trong sáng và cao thượng. Hội tụ được những điều vừa nêu thì đất nước sẽ dễ dàng hướng đến sự phát triển. Và hiền nhân là một trong những nhân tố như vừa nêu. Dầu cho nhà vua có nài nỉ văn sinh thì ông vẫn quyết định là không luyến tiếc, không ở lại. Nhân dịp đó thì hiền nhân đã chia sẻ với nhà vua như sau: thưa đại vương, trong thiên hạ có bốn điều tự hoại như sau. Một là cây có nhiều hoa trái nặng sẽ gãy nhánh nhanh, đó là quy luật đó. Cây sai thường dễ bị oằn. Đất lành cây lành là chim đậu, mà cây nào mà chim đậu nhiều quá thì lá của nó cũng bị te tua. Hoa nào có nhiều mặt tốt thì ông lại thưởng thức trước, còn lại chỉ là cái nét đẹp thôi, còn cái vị của nó mất đi. Khổng Tử nói tương tự: cây cao tốt chất lượng sẽ bị đốn ngã trước, các cây vừa bị đốn ngã kế, và những cây dở chẳng ai thèm nhìn đến. Trong một trận đấu có tối thiểu 3 phe trở lên, người mạnh nhất, giỏi nhất, hiền nhất, tốt nhất sẽ bị loại trừ trước. Những người này sẽ hội đồng để loại trừ, bởi vì nếu để người đó tồn tại thì họ không còn chỗ đứng nữa. Cho nên người tốt á, là cái điểm hồng tâm cho những kẻ xấu tấn công hãm hại. Cho nên trong cuộc đời đó, người cực tài thì lại không thành công nhiều, người ở mức độ bình bình bằng bằng là thành công, vì đưa những người đó lên nó không có đe dọa cái quyền lợi chính trị, kinh tế, dân hóa, dân sự hay là những lợi ích chung, như là để cho một người như là ngôi sao bắt đầu, như vầng thái dương, như mặt trời vào ngày rằm hay mùng một. Nó đâu cũng là một cái nghiệt ngã của những người tài và hiền đức. Cho nên khi mình sở hữu được tài năng, trí tuệ, tâm đức, tấm lòng, mà gặp các gian truân, trở ngại, thử thách, khó khăn, thì cũng đừng vì thế mà thất vọng. bỏ cuộc để chừng, phải biết rằng là cái sứ mệnh của mình phải trải qua các thách đấu đó và sanh ra để làm các việc khó làm. Cho nên khi không làm được việc này, ta làm việc khác. Người có tài thì đừng lo là thất nghiệp, chỉ sợ là không có thời gian để công sức mà làm thôi. Còn kẻ không tài đó, ngồi suốt ngày cũng không biết làm cái gì, làm ở đâu là hư đó. Và cũng xử ai là người đó bị mạt thiệp đó. Cho nên thấy các doanh nghiệp của nhà nước được hỗ trợ vốn, hỗ trợ vốn, rồi được chính sách ưu đãi, được miễn nhiều cái. Ấy thế mà lỗ toàn là lỗ nặng. Từ Vinasin đến Vinalize đã làm cho người dân phải đóng tới biết bao nhiêu gánh nặng mà cũng không dễ gì trả được cái nợ của hai cái tập đoàn này. Đang khi cái bà bán bún tình phấn chẳng có hỗ trợ gì, vất vả ngày đêm, sau khi chết để lại 1.000 tỷ. Hai cái tư thế chúng ta thấy, một bên đó là đứng ở trên núi cao, cái lợi thế là nhiều lắm, một bên là đang đứng vực sâu. Nhưng mà nhờ nỗ lực tự thân, biết quý đồng tiền của mình, do nỗ lực mồ hôi nước mắt mà vốn nó ngày càng tăng dần đưa lên. Còn cái người mà được hỗ trợ tất cả đó, ỷ lại, cho nên dễ dàng đã bị vớt xuống vực sâu. Phần lớn các nhà nước khác ở trên thế giới này, người ta không đầu tư cho các cái doanh nghiệp công, ta cắt giảm các quỹ công để xóa các nợ công và không tạo cái cơ hội cho quốc gia rơi vào tình trạng nợ xấu như là Hy Lạp và một số nước đang đối diện trước cái nguy cơ vỡ nợ ở phương Tây ngày nay. Bởi vì doanh nghiệp nhà nước thì thường ỷ lại, và ỷ lại đó không thể nào làm giàu được. Và nhà nước thì nên xoáy mạnh vào các cái lĩnh vực chuyên môn của mình, đó là quản trị, đó là đánh thuế, đó là đảm bảo các cái công bằng xã hội cho các doanh nghiệp tư nhân cạnh tranh lành mạnh. Còn khi lập ra các doanh nghiệp nhà nước đó, thì không thể nào có cạnh tranh lành mạnh được. Ưu tiên một bên, chà đạp một bên thì dẫn đến những cái hình thái bất công. Thì nhân nói tiếp, hay là rắn ngậm nọc độc, nọc độc sẽ trở lại hại chính người, hại chính nó. Câu nói này rất là sâu sắc. Thì nhân không hề quán trách những kẻ đang hại ngài. Cái ẩn dụ đó đã cho thấy rằng là ngài đã hiểu rõ về nhân quả như một quy luật rồi. Con rắn sở hữu nọc độc thì nọc độc đó hại nó. Người nào ngậm máu của người, máu chưa đến người nhưng mà miệng mình đã hôi tanh và dơ bởi máu. Kẻ cầm đuốc đi ngược gió, muốn đốt nhà, muốn hại người, nhà chưa cháy, người chưa bị phỏng thì tay mình đã bị phỏng trước rồi. Đó là hậu quả nhãn tiền. Ngày giải tiếp, ba là kẻ làm tôi mà không hiền thì hại nước nhà và dân. Nếu mỗi người quan chức nhà nước ở mỗi chính thể đều dán cái câu đó trước bàn làm việc của mình và ở nơi mà mình sống, khi làm một cái gì đó rút của công bòn của tư, hay là rút ruột công trình, hoặc là ký các cái công trình ăn phần trăm, thì lòng mình cảm thấy dai dứt, xấu hổ lắm. Mình không phải là bậc hiền, không phải tham gia chính trị để làm cho đất nước đi lên, mà tham gia để làm giàu. Rất nhiều nước đang phát triển đó, xem con đường chính trị là con đường ngắn nhất để tiến thân. Thì chính trị được quyền sử dụng những thủ đoạn xấu nhất để hạ bệ nhau, tấn công nhau, chà đạp nhau, loại trừ nhau. Và khi làm việc đó, người ta không thiên tước, không sợ hãi. Quan hiền ở đây được hiểu là có tài, có đức, có tâm, có tầm, thì mới có thể góp phần cho đất nước đi lên. Bạc Hy Lai của Trùng Khánh Trung Quốc là một câu chuyện đau nhói của Trung Quốc trong thời cải cách. Trùng Khánh mà được đi lên như một thành phố mạnh, ngang tầm như là Thượng Hải, là cũng nhờ vào bàn tay của Bạc Hy Lai. Dương Lập Quân là một người thẳng cần và cũng là một người phối hợp với sếp của mình để thanh toán, xóa sổ các vụ tham nhũng lớn. Nhưng mà công việc của họ làm đó, theo báo chí ngày nay phanh phui, là làm như thế là để phát triển cái uy tín cá nhân thôi, phải cho đất nước. Nhưng họ làm rất khéo, vì quyền lợi quốc gia, vì những cái chương trình sung, chính sách cải cách chung. Và trong lúc làm việc đó, cơ hội đó rất tốt để cho hai thầy trò Bạc Hy Lai và Dương Lập Quân thanh toán và loại trừ các đối thủ chính trị. Cái công và tội của họ là song hành với nhau. Họ dẹp loạn hết tất cả những đảng phái xấu, những băng phái xã hội đen, những kẻ tham nhũng, những kẻ đi ngược lại quyền lợi đất nước. Nhưng đồng thời họ cũng triệt tiêu luôn những kẻ đó lập chân chính. Và bây giờ đó, đến lúc nhân quả vạch mặt chỉ tên họ. Ngày 21 tháng 6 2012 thì vợ của Bạc Hy Lai đã thừa nhận mình là đầu độc doanh nhân người Anh, vì sợ cái con đường rửa tiền mấy tỷ đô la của bà ra nước ngoài đó bị doanh nhân này tố cáo, cho nên buộc bà không còn cách nào khác là phải khử doanh nhân đã từng là bạn doanh nghiệp mấy chục năm với mình. Dương Lập Quân là người muốn phanh phui kết tội vợ của Bạc Hy Lai, cho nên Bạc Hy Lai lúc đầu thì muốn làm việc đó, nhưng sau đó cách chức Vương Lập Quân, làm cho ông này sợ mà phải vào đại sứ Hoa Kỳ ẩn nạn. Kết quả là Dương Lập Quân bị kết án phản quốc vì tiết lộ thông tin bí mật quốc gia, còn Bạc Hy Lai mất hoàn toàn sự nghiệp chính trị và đang đối diện trước tù đài. Cho nên kẻ khéo che đậy đó sẽ có một kết cục thảm họa. Mặc dù đó, cái quá trình khéo che đậy đó sẽ làm cho họ hiển hách danh dự, thành công, ca ngợi và được quý trọng. Và điều này hiền nhân cũng muốn ám chỉ là bốn quan căng thẳng để cho vậy vua hiểu, chứ không nói đích danh, vì đó là một chuyện tế nhị. Điều bốn, hiền nhân dạy như sau: người làm việc bất thiện thì khi chết sẽ đọa vào địa ngục, đó là tự hại mình thôi. Ở đây không ai hại mình. Địa ngục đây được hiểu là các hình thức tù đài, các khung hình phạt theo luật, theo hiến pháp, không ai có thể vượt qua được. Có thể khéo vượt qua một giai đoạn, một thời gian 10 năm, 20 năm, 30 năm, 40 năm, rồi cũng phải bị phanh phui thôi. Điều đó đã được Phật nói trong Kinh Pháp Cú. Khi nhân xấu đã đến lúc chín mùi thì có ẩn ở động núi, độn thổ dưới mặt đất, lặn sâu dưới biển cả, bay cao trên trời xanh, vẫn không thể thoát khỏi cái quả xấu đang trông chờ. Ngài nhân đã trích dẫn câu kinh: sự độc ác do tâm sinh ra và sẽ trở thành nguyên nhân tự hại tâm mình, cũng như sắc sinh ra ra xét, chất xét ấy trở lại tiêu hoại sắc. Từ sắc sinh rỉ, từ rỉ sinh xét, từ xét hại sắc. Đó là quá trình tự hại theo quy luật nhân quả. thì kẻ làm xấu ác cũng có một kết cục như thế thôi. Câu nói của Hòa Thượng Thiện Hoa qua tác phẩm Bài Học Ngàn Vàng: phàm làm việc gì nên nghĩ đến hậu quả của nó. Đó là một câu đánh thức lương tâm. Còn câu nói này nó lại đa dạng hơn: như sắt sanh ra sét, sét làm cho sắt bị tiêu vong. Tức là hành động xấu, tư duy xấu, lối sống xấu, thói quen xấu tự hại chúng ta chứ không ai hại ta hết á. Đừng đổ thừa bạn mình không trung thành mình, báo cáo với chính quyền hay cảnh sát. Nếu mình không có xấu, báo cáo mình có bị gì đâu. Cho nên cái nguyên nhân xấu vẫn là nguyên nhân chính, còn các cái hỗ trợ duyên bị báo cáo nó chỉ là những cái tác động. Không có tác động đó thì cũng có những tác động khác tương tự đó. Nhìn chung là qua ba nội dung vừa nêu đó, thì Ngài Hiền Nhân chia sẻ chúng ta cái nghệ thuật vượt qua nỗi hàm oan bằng cách gián tiếp trình bày chứ không giữ yên lặng. Và ở đây đó, ông trình bày trực tiếp với nhà vua bằng một ngôn ngữ thông thái, triết học, khéo léo, tế nhị. Và người trong cuộc nếu có tri thức nhất định sẽ phải thấy rõ ông không phải là tác giả của cuộc thông dâm như đã được dàn dựng. Và ở đây quán thịnh suy như quy luật, rồi không tiếc nuối những cái đã mất, đang mất, sẽ mất, làm cho Hiền Nhân vẫy tay chào với những nỗi đau mất mát một cách rất nhanh chóng. Cho nên ông tiếp tục sống trong hạnh phúc. Đó là những bài học rất quý mà chúng ta nên tham khảo và bắt chước theo. Phần còn lại xin giải đáp các câu hỏi. Câu 1: thầy tổ chức hành hương Ấn Độ nhiều lần, xin giải đáp một số thắc mắc sau. A. Thầy đã nhìn thấy cây hoa vô ưu chưa? Nếu đã nhìn thấy, xin định mô tả cho đại chúng biết có phải cây này 1.000 năm trổ băng một lần không? Câu trả lời gọn: hoa vô ưu là một biểu tượng chứ không phải là một loài hoa có thật. Trên thực tế đó thì chưa từng có các loại hoa vô ưu nở đón chào sự kiện đản sanh của Đức Phật Thích Ca dưới giường Lâm Tỳ Ni. Cây mà ta gọi là vô ưu đó đó, trong tiếng Pali Sanskrit gọi là Ashok, đọc theo tiếng Anh là Asoka. A là phủ định từ vô, Soka là u não, sầu bi. Và cây này ở Việt Nam mình gọi là cây Hoàng Anh, có chỗ thì gọi là cây Ấn Độ. Mục đích đó là người ta trồng để làm hàng rào. Nó có hai chủng loại: loại sụ nhánh lá xuống và loại giang cành nhánh rộng ra. Ở Đại học Đa Lan Đà là cái nhóm loại thứ hai. Và phần lớn các cây được trồng ở Việt Nam là nhóm loại một. Cây này là một chủng loại không có hoa, 1 triệu năm, 1 tỷ năm, thậm chí là 4.600 tỷ năm như hành tinh chúng ta đang sống đang có tuổi thọ cũng chưa từng có cái hoa nào. Và mô tả biểu tượng đó thì thích dùng những cái triết lý sâu, ý muốn nói là sự ra đời của Đức Phật đó nó quý, giống như cái loài không hoa mà lại trổ hoa. Và một biểu tượng khác muốn nói là sự ra đời của Ngài mang lại hạnh phúc như là hương thơm. Mà hoa vu đây đó là loại hương thơm, tức là giải phóng nỗi khổ, niềm đau, bất hạnh do mê tín, do tin vào thần thánh, do không tu tập đúng phương pháp, tư dụ đế, vân vân. Đó là những mô tả biểu tượng triết lý tương đương với nhau. Cho nên tiếp cận các mô tả này đừng nên hiểu theo nghĩa đen. Gần đây thì báo chí đưa tin thì hoa vô nở trên cái trái thanh long, mà phải dùng các máy kỹ thuật số có chức năng micro thì mới có thể chụp được đó. Rất là long lanh, thật là đẹp. Thế đó chẳng phải là vô, người ta tự đặt Những người không biết chi về dạng vật học thì cứ đặt đại thôi, để tạo ra những cái hấp dẫn về niềm tin tín ngưỡng. Và ở trên mạng cũng đưa tin, không phải chỉ cái nơi cái người mà công bố cái Wagyu đó ở chỗ đó mới có, mà ở vùng Phan Thiết cũng có. Những chỗ nào trồng cây thanh long với điều kiện nhiệt độ vào tháng mùa hè 6 và 7 đều có. Nhưng mà trước đây người ta không quan tâm đến, người ta không bố, không chia sẻ đó, cho nên ít được người biết đến. Bây giờ công bố chia sẻ, cương điều quá nó lên, trở thành là hoa vô u. Đó là hoa tí hon thì có, chứ vô u cái nỗi gì. Cho nên mê tín gì đâu sẽ làm cho chúng ta bị vướng vào những cái điều khổ đau. Tin hoàng xuyên, tin bậy bạ, tin thiếu kiểm chứng, tin phản khoa học, tin ngược nhân quả, vừa trái lời Phật dạy, vừa tự rước lệ vào thân. Và ai là Phật tử thì đừng nên góp phần truyền bá những thông tin mê tín đó, vì làm như thế chẳng có phước gì mà còn có tội, làm cho người ta chán bỏ đạo Phật. Câu hỏi B. Nghe đồn người Ấn Độ không thích dùng vũ lực như đâm, chém, đánh, đấm để giải quyết các mâu thuẫn xung đột, mà họ chỉ đấu khẩu. Do vậy trên các tờ báo cũng không thấy thông tin ghi nhận rằng có người phải ngồi tù, nộp phạt hoặc chịu tù thuốc men do dùng bạo lực. Không biết lời đồn này có đúng không? Đó là lời đồn hơi thái cực. Ở chỗ nào dầu thanh bình nhất, dầu sống đạo đức nhất, dầu trải nghiệm tâm linh nhiều nhất, vẫn có người bạo lực, gia đình bạo lực, học đường bạo lực, xã hội, vẫn có trộm cắp, vẫn có đánh đập, vẫn có giết bằng súng ống vũ lực và các loại vũ khí. Ấn Độ là một trong những nước ít về cái này. Ít không có nghĩa là có, không có. Ít theo tỷ lệ dân số. Nhà tù Tiha tại thủ đô Delhi, nơi giam nhốt khoảng 3.000 phạm nhân, trong đó có các phạm nhân giết người, trong đó có các phạm nhân đánh lộn, làm gì không có. Nhưng mà hiếm khi ta thấy nó diễn ra trên các đường phố lắm. Thì bản chất của họ hiền. Nhưng khi chính trị và tôn giáo tác động rồi, những người hiền như Ấn Độ sẵn sàng giết nhau, hại nhau để ngồi tù. Chẳng hạn cái việc tranh chấp cái đền mà trước đây đó nó thuộc của Ấn giáo, từ thế kỷ 13 trở đi đó, thì Hồi giáo xóa cái đền Ấn giáo, xây một cái đền Hồi giáo lên. Bây giờ vì cái tranh chấp về cái tính sở hữu mà người ta đã có những cái mâu thuẫn sắc tộc giữa Hồi và Ấn giáo, làm cho hàng trăm người chết, đến bây giờ vẫn chưa yên. Tòa án tối cao của Ấn Độ vẫn phải là bó tay chống cơm, vì không giải quyết được, có phán ra đứng về bên nào đi nữa thì nó cũng dẫn đến cái chiến tranh của bên còn lại. Tạm thời bây giờ cái đó không giao cho bên nào hết, để tránh các cái xung đột cộng đồng. Ai xem phim ảnh Ấn Độ ngày nay thì chúng ta thấy đó, cái khuynh hướng mà bạo lực trên phim ảnh đó chiếm 98%. Hầu như là phim Ấn Độ cũng có bạo lực hết á. Đang khi người Ấn Độ thì rất hiền. Nó cũng là một cái cách người ta khai thác nè. Cái gì mà sao không có, thì giờ người ta phải tạo nó trên phim để nó gây cái hấp lực. Và chủ nghĩa anh hùng của Ấn Độ đó là một người có thể giết được cả ngàn người, một người có thể tránh được làng tên mũi đạn. Một cái loại anh hùng điển mẫu chỉ có trong trong phim ảnh thôi, chứ không có trong sự thật. Cũng là mặt trái của những cái phản ánh rằng là nó vẫn có những cái nhen nhúm về bạo lực ở đây, ở đó, hình thức này hay hình thức khác thôi. Dù sao, để giải quyết cái vấn đề tranh chấp á, thì người Ấn Độ vẫn khôn ngoan hơn các cộng đồng khác. Một thiểu số không đáng kể chọn con đường bạo lực, phần lớn người ta hài hòa với nhau. C. Ở Ấn Độ có nhiều tôn giáo, trong đó có đạo thờ heo và thờ bò. Người thờ heo thì không ăn thịt heo mà ăn thịt bò và ngược lại. Tại sao lại có người đi thờ các loài động vật? Thế đó tại vì ta thích thế. Hỏi tại sao thích thế? Vì người ta mê tín vào kinh thánh. Lý do tại sao mà kinh thánh mê tín? Bởi vì cái ông chủ trương ra kinh thánh đó mê tín, cho nên nó dẫn theo cái mê tín dây chuyền hết. Hồi giáo là một giáo phái tách ra từ Thiên Chúa giáo. Thiên Chúa giáo là một giáo phái tách ra từ Do Thái giáo, từ Công giáo, tách ra Tin Lành giáo, Chánh thống giáo, Anh giáo. Tất cả những tôn giáo này có nguồn gốc chung là đạo Do Thái, mà giờ họ tự phủ định. Ngài Mohammed tự phủ định vai trò của Giêsu Kitô và thay thế mình là tiên tri cuối cùng, cho nên dẫn đến những cái cuộc gọi là chiến tranh đẫm máu giữa hai cái cộng đồng có cùng gốc rễ tôn giáo này. Từ đó mới lập ra Hồi giáo. Cho Hồi giáo chủ trương á, thịt heo là dơ dái, là bất tịnh, không nên ăn, vì ông Mohammed không thích ăn. Còn nguyên nhân sao ông thích ăn là có thể có nhiều lý do, trong kinh Quran không đề cập đến. Có thể ông ăn bị dị ứng thịt heo là ông sợ luôn, ông cấm học trò ông được ăn vậy thôi. Chứ còn có động vật nào mà sạch đâu. Con nào cũng là sống ở trong chuồng hay là sống ở ngoài đồng, ngoài ruộng, nó sống với các cái dũng lầy. Đâu phải chỉ có con heo mới đi ăn rác, nhiều con vật khác cũng ăn rác. Cho nên quan điểm đó là một quan điểm sai lầm. Còn đạo Ấn Độ giáo thì không ăn thịt bò, vì họ cho rằng là bò là một hiện thân của Thượng Đế. Bò cho sức cày cấy, bò cho sữa, và con bò cho nên thân thiết. Rồi bò cho nhiên liệu bởi phân của nó, bò cho sức khỏe bởi nước tiểu, trị liệu đúng tình huống. Rồi sao đi nữa, nó cũng là một cái học thuyết biết ơn, mặc dù là mê tín quá, xem bò là Thượng Đế. Còn đạo Phật đó, thì nhân cách quá các loài động vật để người ta thương các loài động vật. Ở đây là thần thánh quá các loài động vật là một thái độ cực đoan. Còn đạo Ai Cập ngày xưa đó, thì chúng ta thấy đó, thần linh nào cũng là thân người đầu thú, hay là nửa mình người nửa mình thú. Rất là quái gở. Cái mê tín đã làm cho ta nắng tạo ra những chuyện dị hợm. Và người dị hợm đâu đó tự xưng mình là thánh, là Thượng Đế, thì những người sau cứ như thế mà mù quáng tin theo ta, không đặt vấn đề, vì sợ đặt vấn đề là có tội với Thượng Đế. Cứ như thế, niềm tin mù quáng, mê tín, cuồng tín, dị đoan có sức sống mạnh liệt. Còn chánh tín là lúc ít người tin. Nhờ rất tiếc là các tôn giáo này thờ một loại vật, nhưng là chà đạp mạng sống của các loài vật còn lại. Đó là một cực loan trong ứng xử, vì mê tín mà ra, chứ không phải là vì tình thương, vì tôn trọng dễ trơn. Còn đạo Phật dạy chúng ta là không ăn các loài động vật. Đối với người tu, người tại gia nếu có lỡ ăn đó, thì ăn các loài động vật đã bị giết rồi, chứ mình không trực tiếp ra lệnh nhờ giả mua sống và không ăn các thủy hải sản tươi sống, để tránh gieo nghiệp sát và tôn trọng bình đẳng Phật tính trong các loài. Câu hỏi 2: thế nào là tùy duyên? Duyên có nghĩa là duyên số hay nhân duyên? Nếu không tùy duyên mà tự cố gắng, tự nỗ lực thì có đạt được kết quả không? Duyên trước nhất là điều kiện. Điều kiện như vừa nói, có thuận, có nghịch và có trung lập. Duyên thuận thì làm cho vấn đề trở nên thuận lợi hơn, phát triển hơn, thành tựu hơn, nhanh chóng về thời gian hơn và bền bỉ với thời gian hơn. Còn duyên nghịch dẫn đến loại trừ, một còn một mất cũng có, và tổn hại, trở ngại, trì hoãn và tác động tiêu cực. Học thuyết tùy duyên không do Đức Phật dạy, mà là một sáng tạo của các tổ Trung Quốc. Đức Phật thì dạy chúng ta là tạo nhân duyên lành, tạo nhân duyên thuận, để ta loại trừ và giải phóng các duyên nghịch. Nhờ đó ta có thể nắm chắc trong tầm tay chúng ta sự thành công từ những nỗ lực chân chính. Chữ tùy duyên dễ bị hiểu lầm. Nghĩa A, theo nghĩa tiêu cực, là cuốn theo chiều gió, hoặc là nước tới đâu bèo dâng đến đó, gió bề nào che bề đó. Tức là gần như mình không có cái quyết định, khuynh hướng, chủ trương, và gần như ta bị cái tác động đa chiều của xã hội ta, ta phải bị tùy thuận theo. Đó là một cái tùy duyên tiêu cực. Nghĩa B, tùy thuận theo các duyên thuận mà và duyên nghịch, ta phát triển hoặc vẫn tiếp tục tồn tại để làm mới chính mình, để tiếp tục tiến bước, nhờ đó ta không bỏ cuộc nữa chừng. Thì tùy duyên thứ hai này là một sáng tạo của Phật giáo Trung Quốc. Nói hôm nay như trong binh pháp gọi là tương kế tủ kế, tương kế tủ kế, tức là lấy các cái dữ liệu xấu, tiêu cực, trở ngại, bất hạnh để làm cho cái tốt được phát triển, chuyển đổi một cái tình thế xấu trở thành một tình thế tốt, thay đổi cái tình huống hoàn toàn để chúng ta có thể tiếp tục tồn tại, sống tốt hơn, hạnh phúc hơn, bình an hơn. Thì người có cái tâm tùy duyên theo hướng thứ hai này là biết xử lý khôn ngoan các tình huống. Muốn như thế phải có trí tuệ. Giống như hoa sen đã tùy duyên theo bùn nhơ, nước động, mùi tanh hôi mà trở thành là một loại hoa có gương, nhụy, cánh, hạt đặc sắc, có giá trị về kinh tế, dược liệu, thẩm mỹ, văn hóa, tôn giáo và nhiều giá trị khác. Đó là tùy duyên tích cực. Trong khi đó duyên khởi là sự tương tác đa chiều của mọi sự vật hiện tượng. Tương tác đó dẫn đến cái thuận và cái nghịch theo công thức cái này có dẫn đến cái kia có, cái này không dẫn đến cái kia không, cái này tồn tại tạo ra sự tồn tại cái khác, và cái này kết liễu dẫn đến sự kết thúc cái khác. Và tương tự ta có thể suy ra cái tương tác đa chiều, cái này có dẫn đến cái diệt, cái này diệt dẫn đến cái khác có, theo công thức không tăng không diệt, bồi ở đây là lỡ ở chỗ kia và ngược lại. Định luật bảo toàn năng lượng nó giống y hệt như những gì Đức Phật đã dạy trong các kinh. Duyên sinh và duyên khởi là một, hai từ dịch của một thuật ngữ Phật học ha. Và nhờ chủ trương nhân duyên đó mà chúng ta không tin vào nguyên nhân đầu tiên, giờ đó là duy vật, duy tâm, giờ đó là đất nước gió lửa, giờ đó là thượng đế, giờ đó là các thần linh. Đây Đức Phật, đó là mê tín dị đoan, đó là cái cạn cực của nhận thức, đó là trái khoa học. Tính nhân duyên tương tác đa chiều cho phép chúng ta suy nghĩ và tin rằng đó, việc truy nguyên về cái nguyên nhân đầu tiên của vũ trụ là không cần thiết, vì không ai làm được việc đó. Cái tương tác đa chiều dẫn đến cái quá trình hình thành, tồn tại, biến đổi, hoại diệt. Và cái hoại diệt không phải là dấu chấm cuối cùng của một sự vật trong một tiến trình, chỉ là tiếp tục tạo ra một tiến trình kế tiếp. Tương tự, năm ngày 21 tháng 12 năm 2012 kết thúc chu kỳ 5.100 năm lịch cổ Maya, không có nghĩa là kết thúc thế giới, là tận thế như người ta đã đồn đãi. Kết thúc chu kỳ của một bộ lịch thì nó bắt đầu vào cái ngày đầu tiên của bộ lịch đó, và bắt đầu ngày 22 tháng 12 2012 là ngày đầu tiên của chu kỳ thứ hai. Thì giống như khi chúng ta sống đến cái ngày 365 của một năm nào đó thì ta bắt đầu sống cái ngày kế tiếp theo sau là ngày mùng 1 Tết. Và cứ như vậy thời gian trôi chảy, các chu kỳ luật được trôi chảy, nhân duyên là thế, tương tác đa chiều là thế, không có điểm bắt đầu và do đó không có sự kết thúc. Vũ trụ này là vậy. Câu hỏi 3. Một nữ cư sĩ tu tập ngồi thiền 3-4 năm nói rằng khi ngồi thiền thấy Phật hiện ra, hào quang xuất hiện, Bồ Tát, so đảnh, có phải là do ma giả tướng hiện ra hay là như thế nào? Đây là một câu hỏi rất là có ý nghĩa. Dựa vào kinh Thủ Lăng Nghiêm, tất cả những thoại tướng đó đều là vọng tưởng. Và Đức Phật khuyên các hành giả tu thiền phải nhanh chóng vượt qua, đừng mừng, đừng giữ, vì có ngày bị tâm thần, vì do sống quan tưởng. Mục đích của ngồi thiền là làm cho tâm mình được thư thái, thoải mái, bình an, nhẹ nhõm. Mà như thế đó, phải giữ trạng thái chân không, có nghĩa là không vướng vào sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp. Thấy các hình tướng này là vướng kẹt vào sắc. Còn nghe mùi hương ở thế giới cực lạc của các Đức Phật, đó là vướng vào hương. Vướng vào bất cứ cái gì là không đúng bản chất của thiền. Do đó thiền nếu ngồi đúng cách, giữ chánh niệm, không phan duyên bất cứ gì hết, trong vòng 15 phút ta có thể khôi phục sức khỏe, ta sống thư giãn hơn, hạnh phúc hơn, sáng tạo hơn, bản lĩnh hơn, điềm tĩnh hơn, sâu sắc hơn và trí tuệ thông minh hơn. Còn trải nghiệm các hình ảnh đó trong thiền đó, nó chỉ có giá trị thay thế tích cực thôi, nhưng mà đừng đắm nhiễm vào đó. Nhờ mình duyên vào cái hình ảnh này, ta quên đi những cái xấu, cái khổ, cái đau, cái bất hạnh, cái tiếc nuối vốn không cần thiết. Nếu ta sử dụng các hình ảnh cho mục đích thay thế tích cực đó thì có thể chấp nhận được. Nhưng mà rồi phải rũ bỏ các hình ảnh đó để tâm mình trở nên chân không hơn, không có chấp, thì lúc đó tu tập thiền mới có kết quả tốt. Các hành giả tu Tịnh Độ Tông đừng nên chấp vào các thoại tướng, vì cái đó vốn không có thật. Một câu hỏi khác: nếu có người nhìn tướng hoặc sử dụng các phương tiện mà họ có cho rằng một người A, một người B nào đó có tiền thân là một cây, là một loài hoa, thì có nên tin hay không? Thì câu trả lời là không nên tin. Từ một loài thực vật không thể thành một loài động vật, từ một loài động vật không thể trở thành một loài thực vật. Thực vật là thực vật, cỏ cây hoa lá là cỏ cây hoa lá, không thể nào trở thành con người. Và con người không thể đào thai trở thành các loài cỏ cây hoa lá. Nhưng trong phạm vi các loài động vật có tình thức, con người có thể trở thành động vật, động vật có thể trở thành con người, thì theo nghiệp và phước. Những đó thì khoa học chưa chứng minh được, nhưng mà niềm tin Đạo Phật cho phép chúng ta tin tưởng điều đó là có thật. Chúng ta thấy có một số cô cậu bé lúc mới sinh ra trên cơ thể có nhiều cái bớt như là một con heo. Có người thì có cái làn da y hình như một con trăn, bẩm sinh á, chứ không phải là do xăm đâu. Tất cả những cái này có thể cho thấy một trong những tiền kiếp của người đó có thể mang thân phận của loài động vật đó. Chứ nói về gen di truyền chúng ta không giải thích được, về khoa học. Cha mẹ có gen di truyền không hề có những cái dấu hiệu này thì con cái theo gen di truyền chắc chắn là không thể có. Nhưng mà tại sao lại có? Do đó khoa học không phải là thước đo duy nhất của chân lý. Và có nhiều điều chúng ta chứng minh sự thật và tính chân thật của đó bằng phương pháp suy luận đúng, diễn dịnh đúng, loại suy đúng, tổng hợp đúng, quy nạp đúng. Cái đúng ở đây là yếu tố quan trọng, tức là tính phương pháp. Chứ có nhiều vấn đề chúng ta phải tin dựa trên cấu trúc nhân quả thôi. Còn kêu chứng minh được khoa học thì đôi lúc là ta chưa có thể làm được. Do đó theo Đạo Phật đó, thì ai muốn sống hạnh phúc thì cố gắng tránh xa các thành phần sau đây: thầy bùa, thầy pháp, thầy tướng số, thầy bói toán, thầy phong thủy, thầy địa lý, thầy đồng bóng, thậm chí các nhà ngoại cảm. Và hãy tin vào khoa học thực nghiệm, tin vào nhân quả. Và theo Đức Phật ta phải dùng lý trí để phán đoán trước khi tin. Qua bài kinh 10 cơ sở của niềm tin chân chính, không nên vội tin một điều gì chỉ vì điều đó được người ta đồn đãi, hoặc chỉ vì điều đó được ghi lại trong kinh sách, chỉ vì điều đó được nhiều người truyền dạy, chỉ vì điều đó được thầy của mình nói, chỉ vì điều đó được nhân vật uy tín công bố. Đó là những thái độ rất là cẩn trọng, rất là khoa học, để chúng ta có thể có cơ hội khám phá phát minh. Còn tin hết tất cả thì mình không còn phát minh nữa. Nên nó phải đặt vấn đề. Đạo Phật là tôn giáo duy nhất dạy chúng ta sử dụng niềm tin lý trí, niềm tin khoa học để sống tốt, sống đạo đức và sống hạnh phúc.